Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẵn sàng bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.
Bão số 7 đã vào Biển Đông và có xu hướng mạnh dần lên.
Số người thiệt mạng trong vụ thảm kịch đêm lễ hội Halloween ở Itaewon đã lên tới 151 người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trưa nay ngày 30 tháng 10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh có đồng chí Lưu Kiến Siêu, trưởng Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng một số cán bộ Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, đại diện cán bộ đại sứ quán nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác. Theo chương trình, ngày mai ngày 31 tháng 10, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh do Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư hai nước sẽ tiến hành hội đàm cấp cao và chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng.
Được tin, vụ việc dẫm đạp xảy ra tại phường Itaewon, quận Yonsan, thành phố Seoul, Hàn Quốc làm nhiều người thiệt mạng và bị thương. Ngay trong sáng nay ngày 30 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Tổng thống Yoon Suk-yeol và gia đình các nạn nhân. Theo thống kê mới nhất, có ít nhất 151 người đã thiệt mạng trong vụ dẫm đạp xảy ra vào đêm ngày 29 tháng 10 tại khu phố đêm Itaewon ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đây là thảm kịch đau thương khi hầu hết những nạn nhân bị cướp đi sinh mạng ở độ tuổi thanh thiếu niên.
Về công tác bảo hộ công dân Việt Nam liên quan đến vụ tai nạn ở Itaewon, Hàn Quốc, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang tiếp tục theo dõi sát vụ việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại, sẵn sàng triển khai biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết, đồng thời đề nghị các hội đoàn và các cá nhân trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nếu nắm được bất cứ thông tin liên quan đến người Việt Nam trong vụ việc thì thông báo ngay cho Đại sứ quán qua đường dây nóng 82010-6513-6618 để có thể hỗ trợ kịp thời trong trường hợp cần thiết.
Cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay bão số 7 đã trên khu vực vùng biển phía Đông Nam, khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 7 có xu hướng mạnh dần lên.
Để chủ động ứng phó với bão số 7, hôm nay Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện số 38 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các bộ, cơ quan chuẩn bị các phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại của bão. Đặc biệt, công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.
Số liệu mới nhất do Tổng cục Thống kê công bố sáng ngày 29 tháng 10 cho biết, tính chung 10 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 2,35 triệu lượt khách, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giảm 83,7% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng trong tháng 10 năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 12,1% so với tháng trước. Trong số này, khách đến bằng đường hàng không chiếm 88,8%, khách quốc tế đến bằng đường bộ chiếm gần 11,2% và bằng đường biển chiếm 0,03%.
Còn 3 tháng nữa mới đến Tết nhưng giá vé đã nóng ở nhiều chặng bay nội địa lẫn quốc tế. Theo khảo sát, giá vé khứ hồi các chặng đi và đến từ thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 29 Tết đến mùng 5 Tết đang ở mức rất cao. Giá vé khứ hồi dao động từ gần 5 triệu đến trên 7 triệu tùy từng hãng hàng không. Theo một số hãng hàng không, giá vé tăng một phần do giá nhiên liệu hiện nay cũng đang ở mức cao.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tiếp tục cập nhật thông tin về thảm kịch dẫm đạp tại Itaewon, Seoul, Hàn Quốc. Sáng nay, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa ở Yonsan xác nhận số người thiệt mạng trong thảm kịch đêm lễ hội Halloween ở Itaewon đã lên tới 151 người, trong đó có 19 người nước ngoài. Quốc tịch của các nạn nhân nước ngoài bao gồm Iran, Uzbekistan, Trung Quốc và Na Uy. Trong số 151 người thiệt mạng có 97 người phụ nữ và 54 là nam giới. Ngoài ra, có 82 người khác bị thương trong thảm kịch, trong đó có 19 người bị thương nặng. Chính quyền thủ đô Seoul cũng cho biết đến sáng ngày 30 tháng 10 đã nhận được 355 báo cáo về những người mất tích liên quan đến vụ dẫm đạp tại Itaewon.
Philippines ngày 29 tháng 10 đã giảm mạnh thống kê số người thiệt mạng do bão Nagae xuống còn 48 người, thấp hơn nhiều so với con số 72 người công bố trước đó. Cơ quan quản lý và giảm nhẹ thảm họa cho biết hiện vẫn còn 22 người mất tích, khoảng 40 người bị thương và gần 170.000 người phải ở tạm trong các trung tâm sơ tán. Vùng tự trị bang Samoro ở miền nam Philippines bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 40 người thiệt mạng do lở đất và 10 người vẫn đang mất tích.
Ngày 30 tháng 10, Tổng thống Somali Hassan Sheikh Mohamud cho biết ít nhất 100 người đã thiệt mạng và 300 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom xe xảy ra liên tiếp làm rung chuyển thủ đô Mogadishu trước đó một ngày. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Tổng thống, Thủ tướng và nhiều quan chức cấp cao khác của Somali họp bàn về biện pháp chống các nhóm Hồi giáo cực đoan, đặc biệt là nhóm Al-Shabaab, có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.
Ngày 29 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng cháu gái Natalie đã đi bỏ phiếu sớm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại bang Delaware, quê nhà của ông. Phát biểu sau khi bỏ phiếu, Tổng thống Biden tỏ ra lạc quan về cuộc bầu cử giữa kỳ, vốn quyết định đảng nào sẽ kiểm soát quốc hội trong 2 năm tới. Thống kê cho thấy đã có gần 19,5 triệu cử tri bỏ phiếu sớm trên toàn nước Mỹ.
Hãng tin Sputnik ngày 29 tháng 10 dẫn nguồn tin giấu tên của Ankara cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã liên lạc với Nga về việc nước này ngừng vô thời hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc. Trước đó cùng ngày, Moscow đã quyết định đình chỉ việc tham gia thỏa thuận xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp từ các cảng của Ukraine bên bờ Biển Đen sau cuộc tấn công nhằm vào các tàu của Nga tại bán đảo Crimea. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc cũng thừa nhận cơ quan này đang liên lạc với giới chức Nga, đồng thời nhấn mạnh việc đình chỉ xuất khẩu lương thực sẽ hạn chế khả năng tiếp cận lương thực của hàng triệu người trên thế giới.
Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Potisev ngày 29 tháng 10 khẳng định vụ mùa bội thu năm nay giúp nước này đủ khả năng thay thế hoàn toàn ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine và tổ chức cung cấp lương thực cho tất cả các nước quan tâm với mức giá phải chăng. Nga hiện đã thu hoạch 150 triệu tấn ngũ cốc và tiềm năng xuất khẩu lương thực của nước này ước tính vào khoảng trên 50 triệu tấn.
Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov vừa cho biết, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các quân nhân của Hải quân Anh đã làm nổ đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc vào tháng 9 năm 2022. Đây là cáo buộc trực tiếp một thành viên hàng đầu của NATO phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc trên. Ngay lập tức, phía Anh cũng bác bỏ cáo buộc của Nga.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Ngày 11 tháng 11 tới, Wakanda Forever, tác phẩm siêu anh hùng thứ 3 của Marvel Studios trong năm nay sẽ chính thức ra rạp. Trước ngày ra rạp, Wakanda Forever đã nhận được không ít lời khen từ giới chuyên môn. Với 2 tiếng 41 phút, Wakanda Forever sẽ ngập tràn những cú lật ngược tình huống, những ngã rẽ bất ngờ, một thế giới hùng vĩ dưới lòng đại dương và hai siêu anh hùng mới toanh.
Podcast The Hot Mix được đăng tải ngày 28 tháng 10 của Jeff Snyder và tiết lộ một thông tin khiến cho người hâm mộ vũ trụ Marvel không khỏi vui mừng. Cụ thể, series về siêu anh hùng Vision cuối cùng cũng được Disney Plus đưa vào quá trình sản xuất. Nguồn tin cho rằng hãng phim đang chuẩn bị cho khâu biên kịch dự án này. Rất có thể sẽ đặt tên là Vision Quest.
Tiếp tục trở lại phần phim thứ tư vào ngày 4 tháng 11, Harry Potter và chiếc cốc lửa chứng kiến Harry trở lại trường phù thủy và pháp sư Hogwarts cùng với những người bạn. Qua hơn 2 thập kỷ, thương hiệu thế giới phù thủy và Harry Potter vẫn là một trong những thương hiệu điện ảnh được yêu thích nhất với lượng fan đông đảo ở khắp mọi lứa tuổi.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành rất nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ vay vốn, đào tạo để đi làm việc tại nước ngoài với phương châm đi làm thợ để về khởi nghiệp.
Nhờ chính sách này, nhiều lao động sau khi đi lao động ở nước ngoài đã hiện thực hóa được giấc mơ của mình là thoát khỏi cảnh nghèo đói. Mời quý thính giả đến với phản ánh của chúng tôi sau đây.
Hơn 30 tuổi, anh Phạm Đô Lương ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai mới quyết định đi làm việc ở nước ngoài. Gần 5 năm trở về, anh Lương đã có thể xây nhà, lấy vợ. Dư vốn còn lại, anh dự định mua xe tải chạy hàng quanh tỉnh.
5 năm được tầm khoảng tỷ 1, tỷ 2 gì đấy. Được tầm đấy thì về em cũng làm cái nhà với sau đầu tư về lái xe đấy.
Cũng như anh Phạm Đô Lương, anh Triệu Phụ Thanh là một trong những người đầu tiên ở xã nghèo La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đi Hàn Quốc. Với kinh nghiệm, vốn liếng học từ nước bạn trở về, anh Thanh đầu tư trồng 6 hectare quế ở quê nhà. Chỉ 3 năm nữa thôi, vườn quế 7 năm tuổi của anh sẽ có giá trị hơn 3 tỷ đồng.
Sau khi em về thì cũng tích góp được một ít vốn và em cũng đầu tư vào rất nhiều trồng quế với lại chè. Cuộc sống của em bây giờ là ổn định hơn.
Việc đưa lao động tại các huyện 30A đi làm việc ở nước ngoài đã chứng minh được hiệu quả trong công tác giảm nghèo tại 74 huyện khó khăn nhất cả nước. Tuy nhiên, 6 năm qua, mới chỉ có khoảng 7.000 lao động nghèo được hỗ trợ xuất cảnh và mang về khoảng 2.000 tỷ đồng cho các huyện khó khăn. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, một trong những thách thức lớn là phần lớn lao động thiếu thông tin, ngại đi xa, dù đây là một chương trình hỗ trợ toàn bộ tiền từ đào tạo định hướng, ăn ở cho lao động trước khi xuất cảnh.
Đã được xuất cảnh ra lao động làm việc ở nước ngoài thì người dân sẽ được thứ nhất là hiểu biết về ngoại ngữ, thứ hai là hiểu biết về luật pháp của nước ngoài, thứ ba nữa là được xây dựng cái tác phong công nghiệp cho mình và thứ tư nữa là có cái kỹ năng nghề.
Còn theo ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là một trong những chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Công tác này không những vừa mang lại hiệu quả về mục tiêu phát triển kinh tế mà còn đạt được cả mục tiêu về xã hội.
Người lao động thuộc các đối tượng chính sách như vậy thì đều được từ hỗ trợ từ việc làm thủ tục cho đến chi phí trong vấn đề đào tạo, học ngoại ngữ, học nghề, rồi khám sức khỏe, rồi các cái giấy tờ khác. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cũng có thể là người lao động còn được cho vay toàn bộ chi phí để đi làm việc nước ngoài. Thì làm sao đấy để các cái cán bộ, các địa phương, đặc biệt là cán bộ cơ sở, chính quyền cơ sở, có được các thông tin để hỗ trợ cũng như là tư vấn hoặc cung cấp hướng dẫn cho người lao động, người dân biết được các cái chính sách này.
Đưa người nghèo đi làm việc ở nước ngoài là một trong những phương thức không chỉ để giảm nghèo mà còn giúp lao động thêm kiến thức, kỹ năng để thay đổi tập quán canh tác cũ. Nhiều gia đình nhờ đó đã thoát nghèo bền vững và thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương. Đặc biệt, với chính sách hỗ trợ ngày càng thiết thực của nhà nước trong lĩnh vực đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người dân tại các huyện nghèo được tạo điều kiện thuận lợi tối đa ra ngoài nước làm việc và có thêm những cơ hội mới để thoát nghèo bền vững.
Phản ánh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.